Mình phải hiểu như vậy. Ngài Xá Lợi Phất là cái người đại diện nghe và chấp nhận tín thọ. Thì đó là cái mình biết rằng là chúng ta nghe vào trong kinh và bắt đầu thấy nếu mà so hai kinh với nhau thì kinh này nói nhiều chi tiết hơn. Nhưng mà mình hiểu là tại sao mà kinh, cái bản kinh Phật Thuyết A Di Đà của Ngài Kumala Thập á, được dùng để tu tập cho đến ngày nay. Là bởi vì cái bản kinh nó rất là cô đọng, rất là gọn. Nó nói rất là ngắn gọn mà chứa đựng tất cả trong đó. Thành ra chính vậy nên chúng ta nghe đây là nghe thêm một lần nữa, cũng như là mình nghe thêm những cái điều về kinh A Di Đà mà nó có thêm những cái chi tiết này khác. Ví dụ mình sẽ nghe đến ao nước. Thì mình biết được là trong kinh A Di Đà có những cái cảnh trang nghiêm, nhất là ao nước, ao sen đó. Mình sẽ sinh vào trong ao sen đó, ao sen bảy báu. Rồi có cái là mình đi cúng dường chư Phật ở khắp mười phương mà trong vòng một buổi sáng thôi. Đó là cái công đức thứ hai ở trong kinh A Di Đà đó. Cái công đức thứ ba đó là bắt đầu nghe chim. À, nghe chim nói là pháp âm, hót lên những cái pháp âm. À, mình đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và nghe các cái tiếng gió thổi qua cây và các cái linh báu treo trên cây á, nó vang ra những cái tiếng mà khi nghe lên rồi á, thì mình đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và mình sẽ thấy là kinh A-di-đà nói thêm về cái trang nghiêm của Phật A-di-đà qua cái danh hiệu vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng thánh chúng đệ tử. Thành ra trong kinh A-di-đà nói gọn hết tất cả, gom ở trong đó. Khi mình nghe trong kinh của bản của Ngài Huyền Trang dịch ở đây, mình sẽ thấy là nó phân ra từng phần một. Khác nhau cái đó là khác nhau cái phân đoạn vậy thôi, chứ nó không khác nhau cái ý. Thành ra như vậy thì mình biết rằng là, tóm lại là tuy rằng mình nghe thì mình cứ từ từ mà nghe tới, nhưng ai đây cũng biết trước cái kinh sẽ nói gì rồi. Kinh ở đây vào đầu tiên đó là Đức Phật Thích Ca sẽ xưng tán tịnh độ cực lạc, ca ngợi tán thán cái cực lạc đó. Và rồi sẽ nói đến tất cả chư Phật đều ca ngợi và đều nhiếp thọ. Rồi mới nói ra cho chúng ta, khuyến khích chúng ta nguyện sinh về cực lạc và khích lệ chúng ta tu tập để sinh về cực lạc thế giới. Và như những gì mình nghe từ lúc đầu đến giờ đó, mình có sinh về cực lạc thế giới được hay không? Thì chắc chắn được thì Phật mới nói kinh này ra. Và mình sẽ nghe trong kinh đó là những điều mình cần nghe. Nhưng có một điều trong sự tu tập của mình, nếu mà mình muốn tu tập pháp môn tịnh độ, trong sự tu tập của mình thì mình phải theo đúng trong kinh. Kinh nói như thế nào, mình phải tập làm sao cho mình có cái đó được. Phật nói là tất cả những trang nghiêm công đức, trang sức vi diệu như thế rất đáng ưa thích. Thì mình phải tu tập quán tường các cái công đức đó, và mình phải khởi lên cái tâm ưa thích mong cầu. Nếu mà mình có được cái tâm đó, thì tự nhiên là cái tâm phát nguyện vãng sinh của mình rất mạnh. Và coi như là rằng là mình thành công, tức là mình sẽ được vãng sinh. Khi lâm chung, mình sẽ được gặp Phật A-di-đà và mình sẽ vượt qua 10.000 tỷ cõi Phật để mà mình đến được cực lạc thế giới. Thành ra những cái điểm nó quan trọng ở cái chỗ là mình phải biết là tất cả những cái trang nghiêm vàng bạc châu báu gì ở cực lạc thế giới nó vi diệu ghê lắm. Mình phải có cái tâm là bất khả tư nghỉ, nghe đến là chắp tay cung kính, muốn đảnh lễ tán thán. Bởi vì tất cả những cái chất báu ở trên nó là từ tâm nguyện, công đức, trí huệ, đại bi của Phật A-di-đà mà ra. Còn những vàng bạc châu báu ở đây nó là từ công đức của con người mà ra. Công đức của con người mà so với công đức của Phật A-di-đà không thể nào mà so được. Cho nên vàng bạc châu báu ở cõi này không có thể so được với vàng bạc châu báu ở trên cõi đó. Vàng bạc châu báu cõi này á, là cái công đức để hưởng thụ. Cho nên có vàng, có bạc là chỉ có ăn mới hưởng, rồi sinh ra đọa lạc. Thành ra vàng bạc của báu này nó trở thành một cái chỗ giành giật, tranh chấp, nguy hiểm. Và nó trở nên một cái chỗ là dùng để làm chuyện ác. Cho nên nó đôi khi nó là biểu tượng của cái xấu. Ví dụ bây giờ mình vào mình cầu Phật, con đảnh lễ Phật, con tin Phật lắm. Xin Phật cho con làm sao mà tự nhiên có được 100 ngàn lạng vàng. Mình mà cầu như vậy, mấy người xung quanh nghe sao người ta cười. Người ta bảo tham lam, Phật nào mà cho lòng tham đó. Mà tại sao mà nói đến vàng bạc là tự nhiên bị kêu là tham? Bởi vì cái nghiệp của con người nó như vậy. Trong khi cái vàng bạc á, mà ở cực lạc thế giới nó là từ công đức đại từ đại bi trí huệ, chỉ giới thanh tịnh, nguyện độ chúng sinh á, mà nó thành. Cho nên mình thấy vàng bạc ở đó là mình thấy pháp và mình tâm mình giải thoát khỏi tham sân si. Nên khi mình nghe đến bảy báu ở cực lạc thế giới, mình phải nói, mình phải chắp tay lại vào tán thán ca ngợi. Nhưng mà nghĩa là bảy báu cậu này là bất khả tư nghị. Mình đảnh lễ bảy báu đó là đảnh lễ tất cả những cái công đức độ sinh của Phật A-di-đà. Vì vậy mà mình phải quán tưởng các cái báu ở đó một cái cách trân trọng, chân kính vô cùng. Mình hâm mộ, mình muốn được ở trong cái thế giới bảy báu như vậy. Mình muốn ở, mình thấy, gặp bảy cái loại báu quý giá như vậy. Mình biết là mình nhìn thấy một cái là tâm tham của mình chấm dứt liền. Và nó đạt được cái an lạc giải thoát không cùng tận. Thì mình phải tập cho nó được cái tâm hâm mộ như vậy. Thì mình mới nghe cái câu là trong cõi Phật ấy có các trang nghiêm công đức trang sức vi diệu như thế rất đáng ưa thích, thế nên tên là cực lạc thế giới. Thì mình mới thấy đúng, mình rất ưa thích. Và từ cái chỗ mình ưa thích như vậy á, mình nghe đến cực lạc thế giới là tự nhiên mình thấy an lạc, thấy hoan hỷ. Tu như vậy mới là tu. Chưa cần nói niệm danh hiệu Phật A-di-đà thôi, nghe tên cực lạc thế giới, tự nhiên thấy tâm hoan hỷ, tự nhiên thấy tâm của mình nó giải thoát, nó vững vàng, không còn sợ hãi nữa. Cái sợ nhất trong cuộc đời là sự chết. Mà sự chết nó trở nên sợ hãi bởi vì mình biết mình chết đi về đâu hết. Nhưng mà chết mà để sinh cực lạc thế giới thì tự nhiên mình không thấy sợ nữa. Không thấy sợ nữa thì tự nhiên tâm nó an. Tâm an thì tự nhiên năng lực nó mạnh, lực đạo nó mạnh, sự sống nó mạnh, thiện căn nó phát triển. Mạnh như vậy, mình sẵn sàng làm tất cả mọi điều thiện, không sợ mệt mỏi. Cho nên mình biết sự tu tập nó có cái liên hệ như vậy. Mình hãy nên nhiếp tâm mà nghe kinh pháp mà tu tập. A Di Đà Phật, mình tạm ngưng đây. Rồi... chiều tiếp tục rồi chiều tiếp tục nghe về ao báu này nọ ha. Nghe kinh nhiều càng có công đức, thấy không? Đáng nghe. Nghe mà mệt thì cái mệt đó là mệt của châu báu, không phải cái mệt của giải đãi đâu. Nghe kinh mà ngủ thì cái ngủ đó là cái ngủ của tinh tiến, không phải cái ngủ của lười biếng ỷ lại. Nguyện đem công đức này hướng